chuyện cư sĩ Lưu Khai Năng. Cư sĩ Lưu Khai Năng, tự Tây Tiều, pháp danh Khế Tịnh, người ở huyện Bình Trạch, tỉnh Giang Tây. Vừa 15 tuổi, ông đã nổi tiếng tài hoa về văn học. Cha là Hiểu Phong tiên sinh, do gần gũi với cư sĩ Dương Nhân Sơn nên được hiểu biết sự nhiệm màu của Phật giáo. Các kinh điển đại thừa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Viên Giác, Hoa Nghiêm, tiên sinh đều nghiên cứu sâu rộng. Lúc ấy, Khai Năng hãy còn niên thiếu, thấy thế thầm cho cha là mê tín. Thời cuộc đổi thay, bước sang dân quốc kỷ nguyên, Phật hóa lần lần truyền lan rộng. Nhân một cơn đau, Khai Năng cảm mộng thấy có vị lão nhân khuyên bảo nên xem tập Hoa Nghiêm Hiệp Luận. Tỉnh giấc, nhờ người thỉnh cho một bộ. Đọc xong, ông khen ngợi biển pháp giới màu rộng không thể nghĩ bàn. Từ đó mới phát tâm hướng về đạo, hối cải lỗi lầm trước của mình, tự thương, nghe biết Phật pháp trễ muộn. Ngày Phật đản năm Kỷ Mùi, ông sẽ sang chỗ thờ Tam Bảo trang nghiêm, sớm hôm ân cần lễ tụng. Năm sau, phát tâm ăn chay trường, mỗi buổi sáng đều quỳ tụng kinh Di Giáo để trị tâm. Kể đó, Khai Năng kêu gọi bạn đồng tu sáng lập ra Phật học hội. Mỗi ngày Chủ nhật, trước tiên ông hướng dẫn hàng thiện tín lễ tụng, kế tiếp giảng diễn về kinh luận. Lần lần người phát tâm tu học Phật pháp rất đông nhiều. Mùa thu năm Nhâm Tuất, Khai Năng triều bái Non Phổ Đà, lễ Ấn Quang Pháp Sư cầu thọ quy giới, tông làm bậc thầy hướng dẫn.
Cải một phen gặp gỡ, đôi bên kết hợp nhau, ấn công hỏi thăm, biết cư sĩ còn có mẹ già, bảo ông nên khuyến khích mẹ niệm Phật cho tròn hiếu đạo. Lúc trở về, Khai Năng rước mẹ đến thành ở, uyển chuyển khuyên bà tu niệm. Mẫu thân ông cảm động, cũng phát tâm niệm Phật, trì trai. Vào tháng 10 năm Quý Hợi, lúc mẹ lâm chung, cư sĩ xuất lãnh, chư liên hữu trợ niệm, tất cả đều nghe có hai trận gió thơm thổi đến. Sau khi bà mãn phần, gương mặt lộ vẻ tươi vui như còn sống. Khai Năng thường nói với bạn bè là cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh rằng:
nhờ sư phụ chỉ dạy như dẹt mây nhìn thấy mặt trời, tôi mới tỉnh ngộ sự niệm Phật là rất thiết yếu, không thể bỏ lơ một ngày nào.
Chư Ni Tăng ở Am Tịnh Độ trong ấp, như Quả Nhơn, Thánh Đạo, đều nhờ ông khuyến tấn niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung, cả hai đều biết trước ngày giờ, điềm lành hiển hiện và cùng được sanh về Cực Lạc. Mùa thu năm Ất Sửu, Khai Năng bỗng vương bệnh. Đến ngày 27 tháng 11, cư sĩ bỗng thấy có người đứng bồi hồi ngoài cửa sông. Ra thăm hỏi, thì vị ấy trình một tấm thiệp có đề hàng chữ:
xin chờ Tây Triều tiên sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Lúc ấy người nhà còn đang tụng, cầu thọ cho ông. Cư sĩ nghe biết, ngăn rằng:
cõi đời ác năm trượt không thể ở lâu, huống chi lại còn thêm bệnh khổ. Tôi đang hân hạnh mong cho sớm được thoát ly, chẳng nên vì lòng ái niệm mà làm cho tôi thêm khổ lụy. Từ đây về sau, chẳng nên si mê cầu thọ, phải đổi lại hồi hướng cầu Phật, mau tiếp dẫn giảng sinh là tốt hơn.
Kế tiếp, cư sĩ thấy nhiều điềm lành, nên niệm Phật càng tha thiết. Luôn cả ngày đêm, ông xưng câu hồng danh, hoặc thầm, hoặc ra tiếng, không lúc nào gián đoạn. có ai đến hỏi thăm bệnh, cư sĩ không đáp, chỉ chắp tay niệm Phật. Trong lúc mơ màng, Khai Lang bỗng thấy có người muốn dẫn xuống Minh Phủ để nhận lãnh quan chức. Lại có nhiều chư thiên xuống, xin đưa lên các cõi trời. Ông đều chánh sắc từ chối bảo.
Làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời khi hưởng hết cũng đọa luân hồi. Tôi chỉ nguyện giảng sanh về tịnh độ để mau chứng đạo quả, độ mình và chúng sanh mà thôi.
Sáng sớm ngày 9 tháng Chạp, cư sĩ tự ngồi dậy, mặc áo lễ Phật, kế đó bảo gia nhân rằng:
tướng nghiệp của tôi đã hết, may mắn không bị các cảnh phước báo trong ba cõi làm chuyển lộng. Xin tất cả đều chuyên cần tu pháp môn tịnh độ, chớ nên lầm lẫn.
Sang 10, ông nói:
giờ 10 ngày mai tôi sẽ đi.
Vài giờ trước khi mãn phần, ông bảo người nhà:
các liên hữu đến trợ niệm đông nhiều, trình độ niệm Phật của họ cũng khá cao, phải nên lễ kính.
Rồi cư sĩ tự tụng Phổ Hiền Thập Nguyện Văn hai lượt, tụng xong lặng yên, sẽ động môi niệm Phật. Quả nhiên đến giờ 10, ông an lành mà vãng sanh. Trải 4 giờ sau, mặt ông lộ sắc tươi nhuận hơn lúc bình thường, đảnh vẫn còn nóng.